Thái Tử Phi Thăng Chức Ký. Tác giả: Tiên Chanh. Người đọc: Hạ Tiểu Vũ. Chương 10. Mỗi lần một cô công chúa. Lục Ly vẫn để đèn chờ, thấy có một mình tôi về thì rất kinh ngạc. Lại nghe tôi kể mình đã từ chối đánh cuộc với Tề Thịnh, cô giận tới mức suýt hộc máu, dùng giọng nghiêm khắc nói như dạy bảo tôi: "Nương nương, sao nương nương lại không hiểu gì cả thế? Đó là hoàng thượng thề với nương nương chứ đâu phải là muốn đánh cược với nương nương." "Ừ, ta nhìn dáng điệu có vẻ đúng là muốn thế." Tôi gật đầu, giơ cao chân, vừa hưởng thụ cảm giác thoải mái khi được Lục Ly massage, vừa hỏi cô: "Thế thì sao? Đổi lại là em thì em có tin không?" Lục Ly ngây người, suy nghĩ khá lâu rồi chuyển chủ đề, hỏi: "Nương nương vẫn giữ ý định tuyển người đẹp từ hậu cung ạ?" Nghe Lục Ly nói vậy tôi mới sực tỉnh, đập tay xuống giường, kêu lên:
"Thật, thật còn hơn cả vàng ấy chứ."
Lục Ly nói:
"Nương nương, nô tỳ cảm thấy đó là một việc làm thiếu sáng suốt. Ngoài việc thái hậu muốn nhân cơ hội này cài tai mắt của mình vào, chưa biết chừng còn chọn mấy con hồ ly tinh gửi đến. Hơn nữa, người của các cung khác có khi còn chưa bằng mấy nha đầu xấu xí của cung chúng ta ấy chứ."
Tôi nghe Lục Ly nói vậy, không khỏi ngớ người ra.
"Chắc không đến nỗi thế đâu, dù sao thì bọn họ cũng phải giữ thể diện cho mình chứ."
Lục Ly không phủ nhận, chỉ khẽ trề môi. Quả nhiên, ngày hôm sau, người ở chỗ Thái Hậu đến đầu tiên, chất lượng cũng xếp hàng đầu. 7-8 người cao thấp béo gầy có đủ. Người thì có khuôn mặt đẩy đà, tròn như chiếc đĩa bạc. Người thì mắt hạnh, mặt trái đào, thân hình tơ liễu. Tất cả nghiêm chỉnh xếp thẳng hàng đứng trước mặt tôi. Mama phụ trách đưa bọn họ đến chỗ tôi tươi cười.
"Thái hậu nương nương nói, hoàng hậu xem ai vừa mắt thì lưu lại, một hay hai người đều được."
Tôi thấy tâm trạng rất vui, thoải mái khoát tay.
"Toàn bộ đều vừa mắt, ta sẽ giữ lại hết."
Mama phụ trách rất vui, cười tít cả mắt, luôn miệng khen tôi là hiền hậu rộng lượng, rồi mới vui vẻ ra về. Còn những người dễ nhìn mà các cung khác đưa đến thì nhìn chẳng dễ chút nào. Quá đáng nhất là Hoàng Hiền Phi. Cô ta gửi tới một người mà thoạt nhìn thấy xấu, nhìn kỹ càng xấu. Thật sự là bản sao hoàn hảo đến từng chi tiết của vị hiền hậu nào đó trong lịch sử.
Chú thích: Hiền hậu, chỉ các vị hoàng hậu hiền từ nhân đức. Ở đây đặc biệt chỉ vương hậu của Tề Tuyên Vương, Chung Vô Diệm.
Tôi bất giác thở dài. Hoàng Hiền Phi đúng là người rất có khí phách. Lục Ly thì rất tức giận.
"Nương nương, nương nương nhìn xem, không hiểu cô ta có ý gì nữa."
"Là ý gì?"
Tôi đành quay lại vỗ về cô.
"Bình tĩnh đi, phải bình tĩnh. Đưa mỹ nhân đến thì em mất bình tĩnh. Bây giờ đưa đến một người an toàn thế này, sao em lại mất bình tĩnh nữa rồi?"
Lục Ly hít một hơi thật sâu, rõ ràng là đang cố nén cơn giận. Tả Ý đứng bên đường, như cảm thấy vậy chưa đủ ồn ào, tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa.
"Nương nương, đây không phải là vấn đề dung mạo, mà là thái độ bất kính của Hoàng Hiền Phi với nương nương."
Tôi rất không vừa lòng, đưa mắt lườm Tả Ý một cái.
"Sao? Ngươi không thể tôn trọng công việc của mình hơn được à? Ngươi chỉ là nội gián, rỗi rãi không có việc gì thì nhanh chân mà đến điện Ưu Lan báo cáo đi. Còn ở đây định khơi mào chuyện gì nữa?"
Tả Ý nghe vậy, mặt thoắt cái trắng bệch, lập tức quỳ xuống trước mặt tôi, vừa dập đầu vừa khóc lóc phân trần.
"Oan cho nô tỳ quá, oan cho nô tỳ quá. Kể từ khi vào cung Hưng Thánh, nô tỳ còn chưa hề bước chân ra khỏi cổng lấy một lần. Nô tỳ đã quyết tâm thay đổi hoàn toàn, thề sẽ bỏ hết chuyện trước đây, một lòng một dạ tận trung với nương nương."
Chà,
Nhà đầu này cũng hay thật, mặt thì nước mắt đầm đìa, miệng thì liếng thoáng trôi chảy. Lại có thêm một lục ly nữa rồi. Tôi quay sang nói với lục ly: công lao của người quả cũng không nhỏ nhỉ. Lục ly vội ngượng ngùng xua tay, ra vẻ khiêm tốn trả lời:
cũng là nhờ giống tốt cả thôi. Trẻ nhỏ dễ dạy, dễ dạy.
Người đẹp quỳ dưới điện dường như không còn kiên nhẫn nữa, ngẩng mặt lên, thô lỗ hỏi tôi:
hoàng hậu nương nương, người có giữ nô tỳ ở lại không? Nếu không, nô tỳ phải nhanh chóng quay về. Bánh hấp trong lòng sắp đến lúc phải bắt xuống bếp rồi.
Tôi vội quay lại gật đầu:
ừ, được được, ngươi cũng ở lại đi, không phải lo cho bánh hấp của ngươi đâu. Ra nhà bếp phía sau xem món thịt hấp hành của ta thế nào đi.
Người đẹp ấy thoáng ngây người nhưng nhanh chóng phản ứng lại, đánh mạnh vào đùi một cái, đáp:
vâng, nô tỳ sang đó ngay đây.
Tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc trước hành động dứt khoát thẳng thắn của người đẹp ấy. Một hồi lâu sau không ai nói câu nào. Tôi chép miệng, phá tan sự im lặng, khen: đúng là một người nhanh nhẹn, trong cung đang thiếu những nhân tài như thế này. Vừa dứt lời, cả Lục Ly và Tả Ý đều rung như cầy sấy. Tôi giả bộ như không nhìn thấy, chỉ hắn giọng rồi lại quay sang sai Lục Ly: hãy đánh số những người hôm nay giữ lại, trước tiên cho ở trong cung của chúng ta, rồi tìm mấy ma ma thích hợp đến dạy dỗ quy tắc cho bọn họ, sau đó lần lượt đưa qua tẩm cung của hoàng thượng. Lục Ly nghe như vậy, đôi mắt hạnh mở to hết cỡ, ngạc nhiên hỏi lại:
nương nương, đưa tới chỗ hoàng thượng thật à?
Tôi do dự một lát rồi nói:
ừ, nếu không thì hãy chọn lấy mấy người xinh đẹp nhất để lại hầu hạ ta, những người còn lại thì đưa đến chỗ hoàng thượng.
Có lẽ Lục Ly đã hiểu lầm ý tôi nên lập tức thở phào, dừng một lát mới hỏi: đưa đến như thế nào? Đầu tiên là đưa ai tới? Tôi suy nghĩ cẩn thận một lúc rồi nói:
hay là bảo bọn họ bốc thăm.
Đám đông lại lặng đi một lúc. Tôi cảm thấy cách đó rất công bằng. Chỉ cần viết một chữ đi lên giấy rồi ném ra, ai bắt được thì người ấy sẽ đi trước. Tôi đang định mở miệng định nói kỹ hơn thì Lục Ly đã bước lên trước chặn lời, vừa đỡ vừa dìu tôi vào trong điện, chân bước miệng lớn giọng nói:
nô tỳ đã hiểu, nương nương vất vả suốt ngày cũng mệt rồi, mau vào nằm nghỉ đi.
Khi đã vào đến tẩm cung, bước chân của Lục Ly mới chậm lại, quay sang nhìn tôi với vẻ lo âu:
Tiểu thư sao vậy?
Đúng thế, tôi sao vậy nhỉ? Kể từ sau buổi tối lật bài ngựa với Tề Thịnh xong, tôi phát hiện mình bỗng trở nên rất bất an. Dường như mọi việc đang dần dần vượt ra khỏi tầm kiểm soát mà tôi, dù nhận ra rất rõ, lại không thể làm gì được. Mấy ngày sau, Triệu Vương đột ngột tới thăm. Tôi cho tất cả cung nữ lui ra ngoài, rồi miêu tả cho Triệu Vương tâm trạng gần đây của tôi. Ta tự dưng thấy rất sợ hãi, là loại bất an từ trước đến nay chưa từng có. Cảm giác giống như người chưa hề biết bơi, đột nhiên rơi xuống dòng nước sâu thăm thẳm, chới với không biết bám vào đâu, chỉ có thể mở to mắt mặc cho nước tràn vào mũi vào miệng. Tiếp đó, lặng lẽ chờ đợi, hoặc là chết ngạt, hoặc là chết sặc. Triệu Vương ngồi xổm ngoài hành lang theo thói quen, nhìn tôi đang ngồi trên tràng kỹ, ánh mắt lướt qua cái bụng mỗi ngày một lộ rõ. Sau đó nói bằng giọng rất bình tĩnh:
hoàng tẩu, chẳng phải là hoàng tẩu đã biết bơi rồi đó sao?
Tôi nghẹn thở, cảm thấy lời nói đầy văn vẻ vừa rồi của mình thật phí công, bèn cao giọng gọi người:
Lục Ly, mau đưa Triệu Vương tới điện Ưu Lan một chuyến đi.
Triệu Vương vừa nhìn thấy Lục Ly thò đầu từ ngoài vào, vội xua tay, luôn miệng xin tha:
hoàng tẩu, thần đệ biết sai rồi,
Thần đệ thật sự sai rồi.
Lục Ly thấy tôi không nói gì, lại lui ra ngoài. Lúc đó Triệu Vương mới thở phào, im lặng một lát rồi nói:
Hoàng tẩu không hiểu và tam ca rồi. Nhìn thì tưởng huynh ấy vô tình, nhưng thực ra lại là người rất trọng tình cảm.
Tôi bỗng thấy vui, hỏi Triệu Vương: Hoàng thượng trọng tình cảm với ai?
Với vương phi của đệ à?
Triệu Vương bình tĩnh nói, nét mặt không để lộ chút biểu cảm nào.
Hoàng thượng đối với thần đệ cũng rất trọng tình. Lần trước thần đệ đâm sau lưng hoàng thượng như thế, đến hoàng tẩu còn không nén được mà đánh thần đệ một trận. Nhưng hoàng thượng lại chẳng làm gì cả, chỉ để cho thần đệ làm một vương gia nhàn hạ, không thiếu vinh hoa phú quý. Nếu là người khác, có khi thần đệ đã phải chết tới mấy lần rồi.
Tôi cười lạnh lùng. Triệu Vương không thể chết được là vì trong tay của Thái Hậu còn nắm giữ di chiếu của tiên đế, không cho phép hoàng thượng tàn sát thủ túc. Như thế, đệ vẫn nghĩ rằng hoàng thượng thật sự ghi nhớ tình cảm với đệ sao? Triệu Vương ngước mắt lên nhìn tôi, chậm rãi nói: Với một đế vương thì không thiếu gì cách có thể đường đường chính chính giết một vương gia vô dụng. Nhưng hoàng thượng đã không giết thần đệ.
Triệu Vương dừng lại một chút, tiếp tục nói: Hoàng tẩu, sở dĩ hoàng tẩu cảm thấy như rơi xuống nước là vì dù đó là hoàng huynh hay cửu đệ thì hoàng tẩu cũng không tin. Thậm chí ngay cả nhà họ Trương tẩu cũng không thể hoàn toàn tin cậy vào họ. Chính bởi thế, hoàng tẩu mới thấy lo sợ và bất an, mới cảm thấy không biết bấu víu vào đâu. Nếu đã như vậy thì thà buông xuôi, mặc cho nước cuốn. Chỉ cần biết bơi, nhất định sẽ có ngày lên được bờ.
Tôi không thể ngờ một người như Triệu Vương lại có thể nói những lời đầy triết lý như vậy, nhất thời ngây ra. Triệu Vương lặng lẽ nhìn tôi trong giây lát, mỉm cười rồi đứng dậy hỏi:
Hoàng tẩu, đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa, hãy yên tâm dưỡng thai, sinh ra một cô công chúa xinh đẹp. Như vậy hoàng huynh chắc chắn sẽ rất thích.
Nói xong anh ta quay người ra về. Tôi ngồi ngây ra một lúc mới định thần lại, giận dữ nói với theo Triệu Vương:
Đệ mới sinh công chúa, cả nhà đệ đều sinh công chúa.
Đã vào tháng 6, thời tiết ngày một nóng nực, các thế lực trong triều đình có vẻ cũng không chịu nổi, trở nên nóng nảy hơn. Tề Thịnh định thu hồi binh quyền của nhà họ Trương, nhưng Trương gia lấy cớ tình hình biên cương phía Bắc đang căng thẳng, không chịu buông binh quyền trong tay. Đồng thời, các bộ lạc ở Vân Nam vốn rất thần phục Nam Hạ cũng bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy, đã mấy lần xảy ra xung đột với quân lính của Nam Hạ. Quan trấn giữ Vân Nam là Hạ Lương Thần cũng dâng tấu xin triều đình nghiêm trị phản loạn. Nhưng phái Ôn Hòa do Sở Vương đứng đầu luôn chủ trương sử dụng biện pháp mềm mỏng để xoa dịu, phản đối việc dùng vũ lực trấn áp. Giữa lúc triều đình đang căng thẳng như thế, Tề Thịnh đột ngột chuẩn tấu tứ hôn cho Hạ Bình Tắc và nhị cô nương nhà họ Trương. Chuyện này vừa công bố, sóng gió lập tức nổi lên. Hạ Bình Tắc là con trai độc nhất của Hạ Lương Thần, còn Hạ Lương Thần lại là lão tướng được Tề Thịnh coi trọng nhất. Nhà họ rõ ràng là chiến hạm khổng lồ hộ giá cho Tề Thịnh. Còn Trương gia chính là một chiếc tàu lớn khác trong quân. Việc kết thân giữa hai gia đình này, không biết rốt cuộc là ai đã ném quả tố cầu về ai. Tôi nghe được từ tố cầu từ miệng Lục Ly mà không khỏi bật cười.
Hình ảnh quả tố cầu ấy dùng thật khéo. Phía sau nó còn buộc một sợi xích sắt nữa, nhưng cũng không biết ai sẽ kéo ai đây.
Lục Ly cũng cười, nói:
Ở nhà gửi thư đến, nói lễ thành thân của nhị cô nương sẽ tổ chức vào tháng 8. Lúc ấy không nóng như bây giờ, có lẽ là thời gian đẹp nhất.
Tôi nghe mà không khỏi ngạc nhiên. Bây giờ đã sắp sang tháng 7 rồi, thành thân vào tháng 8 thực sự là quá gấp rút.
Lục Ly cũng thấy được vẻ nghi ngại của tôi, thận trọng nhìn ra ngoài cửa điện một cái, rồi ghé sát lại gần, nói:
chẳng còn cách nào, bụng của nhị cô nương không thể chờ được nữa.
Tôi sững người, nhìn Lục Ly nhưng không nói được gì. Dường như Lục Ly sợ tôi không hiểu, lại để tay lên bụng, rồi làm động tác so sánh, nói:
"To như thế này."
Tôi từ từ khép miệng lại, gật đầu tỏ ý đã hiểu. Ngẩng lên, thấy Lục Ly vẫn đang nhìn chăm chú chờ mình nói, đành tặc lưỡi:
"Đúng là một mảnh đất tốt."
Lục Ly nghe nói vậy thì vẻ mặt trở nên rất lạ, ánh mắt bất giác lướt qua bụng tôi. Tôi cúi xuống nhìn cái bụng lùm lùm như quả dưa hấu của mình, bỗng dưng nhớ đến trận mưa nửa đêm hôm ấy, nhếch môi lên tự trào:
"Hừ, đất của nhà họ Trương đều rất tốt."
Chúng tôi đang nói chuyện như vậy thì Tề Thịnh đi từ ngoài vào, thấy tôi và Lục Ly kề sát bên nhau, rất tự nhiên mà hỏi:
"Đang nói chuyện gì mà bí mật thế?"
Kể từ sau đêm nói chuyện thẳng thắn với Tề Thịnh ở đình Hóng Mát đến giờ, Tề Thịnh không giống như mọi khi. 10 ngày, nửa tháng cũng không bước chân vào điện của tôi, mà cứ vài 3 ngày lại đến chỗ tôi ngồi một lúc. Anh ta cũng không nhắc đến chuyện triều chính, chỉ nói mấy chuyện tầm phào không đầu không đũa. Đáng tiếc, giữa hai chúng tôi vẫn không có tiếng nói chung, vì vậy thường nói được mấy câu thì im lặng. Tôi cảm thấy nếu hai người ngồi với nhau mà chẳng có lời gì để nói thì thật sự rất khó xử. Bèn nhân cơ hội Tề Thịnh ở đây, giới thiệu những người đẹp đang tạm thời ở chỗ tôi cho anh ta, để bọn họ thay nhau dâng trà bê bánh cho Tề Thịnh, tới khi anh ta để mắt tới một người trong số đó thì thôi. Nhưng bậc đế vương vẫn cứ là đế vương, nói câu gì cũng chỉ đến điểm là dừng, không chịu nói thẳng ra. Ví dụ, anh ta không bao giờ nói mình để mắt đến ai, chỉ nói:
"Bồng bồng, trà của nàng ngon lắm."
Hay:
"Bồng bồng, bánh quế hôm nay không tồi."
Hoặc:
"Bồng bồng, bánh thủy tinh rất tinh xảo."
Lúc đó thì tôi lập tức hiểu ngay, bèn lén ra hiệu để Lục Ly chuẩn bị cho người đẹp dâng trà hoặc bê bánh tắm rửa sạch sẽ, chờ đến khi trời tối thì đưa tới tẩm cung của Tề Thịnh. Tề Thịnh không tỏ thái độ gì, cũng không nói rốt cuộc thì bánh quế ngon hay bánh thủy tinh ngon, nhưng bụng dạ của anh ta đúng là rất tốt. Những người đẹp được đưa tới đó chẳng có ai quay trở về. Có điều, khẩu vị của Tề Thịnh ngày càng kén chọn. Trà bánh điểm tâm chỗ tôi đã dâng hết lượt mà anh ta vẫn không nói thứ nào ngon. Có lần, tôi không còn cách gì khác, đành hỏi anh ta:
"Hoàng thượng, chàng có ăn mì sườn hấp ngó sen không? Để thiếp bảo bọn họ mang lên cho hoàng thượng một ít." "Mì sườn hấp ngó sen?"
Tề Thịnh há miệng, có vẻ ngạc nhiên. Tôi gật đầu, e anh ta sẽ phát sợ với tên gọi món ăn đó, vội giải thích: "Tuy rằng hình thù và màu sắc món ăn này không được đẹp lắm, nhưng vị thì rất ngon, biết đâu lại hợp khẩu vị của chàng." Tề Thịnh lấy lại tinh thần, xua tay đáp:
"Thôi thôi, gần đây trẫm ăn chay, không muốn ăn các món tanh mặn."
Sau cùng thì ngay cả hớp nước ở chỗ tôi anh ta cũng không hề động đến. Những người đẹp còn lại thế là chẳng có cơ hội đưa đến chỗ anh ta nữa. Thấy Tề Thịnh, Lục Ly vội quỳ xuống hành lễ rồi lui ra dâng trà. Tề Thịnh đi về phía tôi, tùy tiện ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nhưng vẫn không quên chuyện vừa rồi, gặng hỏi:
"Nàng đang nói chuyện gì với Lục Ly thế? Sao lại nhắc đến đất nhà họ Trương?"
Tôi sững người, không biết nên trả lời như thế nào. Lục Ly mang trà lên, vừa cười vừa đáp rất tự nhiên: "Nương nương nói mấy thùng trang chỗ Thúy Sơn của nhà họ Trương rất được, định chọn ra 2 cái làm của hồi môn cho nhị cô nương." Tề Thịnh nghe vậy liền gật đầu, quay sang nói với tôi:
"Thúy Sơn còn rất nhiều thôn trang của hoàng gia, lấy một thôn cho Hạ Bình Tắc cũng được."
Bất giác tôi tặc lưỡi,
thôn trang của hoàng gia to gấp bao nhiêu lần thôn trang của nhà họ Trương. Từ đó, có thể thấy tuy chuyện tứ hôn của Hạ Bình Tắc đã khiến Tề Thịnh không vui, nhưng cũng không vì thế mà anh ta mất đi lòng tin của Tề Thịnh. Tề Thịnh liếc nhìn tôi một cái, hạ giọng hỏi:
"Có nhớ Trương nhị cô nương không?"
Tôi biết rõ là mình chẳng có giao tình gì nhiều với Trương nhị cô nương. Nếu trả lời là nhớ thì Tề Thịnh sẽ không tin. Nhưng vì có mặt Lục Ly nên tôi đành phải giả bộ thở dài, nói:
"Hai, khi thiếp xuất giá, tiểu muội mới chỉ là một cô bé con, thoát cái đã sắp đi lấy chồng rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh."
Tề Thịnh nghe vậy, đáp với vẻ nửa cười nửa không:
"Bọn họ thành thân xong sẽ tiến cùng tạ ơn. Đến lúc ấy, nàng giữ nhị cô nương ở lại nói chuyện là được thôi mà." Tất nhiên là tôi hiểu hàm ý nói chuyện mà Tề Thịnh muốn đề cập tới. Bản thân tôi cũng có ý định đó, đã không tránh được tai mắt của Tề Thịnh, thế thì cứ đường hoàng thừa nhận cho xong. Tôi gật đầu, đáp:
"Khó khăn lắm mới có cơ hội gặp mặt, nhất định phải nói chuyện thật lâu rồi." Tề Thịnh cười, ngồi thêm một lúc nữa rồi mới ra về. Lục Ly thu dọn chén trà chưa hề động đến, nói với vẻ rất lo lắng:
"Nương nương, nô tỳ cảm thấy hoàng thượng bây giờ khác hẳn trước. Mặc dù có vẻ bớt nóng nảy, cũng hay cười hơn, nhưng không hiểu sao nô tỳ cứ nhìn thấy hoàng thượng là lại sợ."
Tôi gật đầu đồng tình, nói với vẻ rất nghiêm túc:
"Ừ, chó cắn người thường là chó không sủa."
Nghe vậy, bàn tay của Lục Ly cũng rung lên bần bật. Đến cuối tháng 8, Trương gia và Hạ gia chính thức liên hôn. Do được hoàng đế tác thành nên hôn lễ rất rầm rộ. Chỉ riêng của hồi môn của nhị cô nương thôi cũng đã rất hoành tráng. Nghe nói hồi môn của nàng đầu này vào cửa Hạ gia, đầu kia vẫn còn chưa ra khỏi cửa nhà họ Trương. Cảnh này khiến cho bách tính trong thành Thịnh Đô phải tặc lưỡi thốt lên: "Hạ gia đâu phải cưới con dâu, đây là chuyện núi vàng về nhà đấy chứ." Có điều, dù là như vậy, khuôn mặt của người phụ nữ làm chủ gia đình Hạ gia là Lâm Thị vẫn cứ dài thượt, dễ chừng dài hơn bình thường tới cả tấc. Ngược lại với khuôn mặt của nhị cô nương, tuy vẫn có vẻ e thẹn khó tránh khỏi của cô dâu mới, nhưng từ đầu đến cuối vẫn mang nụ cười dịu dàng, dù mẹ chồng đối xử thế nào cũng giữ nguyên dáng vẻ hiền thục. Sự khác biệt giữa hai người ấy vừa nhìn đã thấy ngay. Trong cung của Thái Hoàng Thái Hậu, tôi liếc nhìn Lâm Thị và nhị cô nương đến tạ ơn, rồi nghiêng đầu nói thầm với Lục Ly:
"Nhị cô nương không đơn giản đâu. Người đi trước là đóa hoa ngây thơ, người sau lại là bá vương hoa. Đấy mới thực sự là núi cao còn có núi cao hơn."
Lục Ly ngẩn ra một lát rồi lại thấp giọng hỏi:
"Nếu so với người ở Điện Ưu Lan thì sao?"
Tôi ngẫm nghĩ một lát mới trả lời:
"Không thể so sánh được. Dù là loại hoa gì thì Giang Thị cũng chỉ là bông hoa đã lìa cành, không đủ để tạo thành mối họa."
Lục Ly còn đang định hỏi thêm thì Thái Hoàng Thái Hậu đã đưa mắt về phía tôi, cười rất hiền từ:
"Hoàng hậu thân thể đã nặng nề rồi, lại phải ngồi đây lâu như thế, thật không ổn. Hay là cứ hồi cung trước, nhị cô nương cũng đi với chị đi. Hai chị em tâm sự riêng thì thoải mái hơn. Khi nào mẹ con về, ta sẽ sai người đến gọi."
Tôi thấy hơi ngạc nhiên, để Lục Ly đỡ dậy, cung kính đáp một tiếng:
"Vâng."
Nhị cô nương miệng thì cảm ơn, nhưng mắt lại len lén liếc về phía mẹ chồng. Lâm Thị thấy vậy, sắc mặt lại càng tối hơn. Thái hậu ngồi bên cười, nói đùa:
"Rõ ràng là mẫu hậu muốn nói chuyện với cháu gái, lại mượn cớ là để hai chị em hoàng hậu tâm sự. Thôi, thần thiếp cũng phải nhanh chóng về cung, kẻo lại làm vướng mắt mẫu hậu."
Tuy nói vậy, nhưng Thái hậu vẫn ngồi nguyên tại chỗ. Thái Hoàng Thái hậu thì chỉ vào Thái hậu, cười nói với đám đông:
"Xem kìa, đã làm đến thái hậu rồi mà vẫn còn đùa thế, không sợ hoàng hậu cười cho à?
Thái hậu che miệng cười, những người trong điện thấy thế cũng vội vã cười phụ họa. Cuộc chiến nàng dâu và mẹ chồng đã diễn ra ở Trung Quốc cả ngàn năm rồi. Tôi tự thấy mình không đủ khả năng để làm hai người ấy hòa bình hóa giải mâu thuẫn. Lại sợ, nếu sơ ý, không chừng còn khiến lửa cháy lan cả sang nhà mình thì hỏng. Lập tức, mượn câu nói vừa rồi của Thái Hoàng Thái Hậu, xin phép cáo lui. Nhị cô nương có lẽ cũng nhận ra tình thế hiện tại, nên chẳng kịp nhìn sang mẹ chồng nữa. Vội vã đứng dậy, cùng Lục Ly dìu tôi ra khỏi cung với tốc độ nhanh như bị ma đuổi. Về đến cung Hưng Thánh, Lục Ly lấy cớ pha trà bỏ đi. Nhị cô nương nhìn quanh không thấy ai, vội quỳ xuống, dập đầu trước tôi hai cái, miệng nói: "Tinh tinh cảm tạ đại tỷ đã tác thành." Tôi có ý dạy dỗ nhị cô nương, nên không vội bảo cô đứng dậy, chỉ nói: "Những chuyện đã qua tỷ không hỏi nữa. Tỷ chỉ dặn muội câu này: nếu nói trượng phu là thể diện của người con gái khi về nhà mẹ đẻ, thì nhà mẹ đẻ sẽ là xương sống của người phụ nữ khi ở nhà chồng. Sở dĩ hoàng thượng tứ hôn cho muội, không phải vì muội lấy Hạ Bình Tắc mà vì muội là con gái của Trương gia chúng ta. Muội là người thông minh. Những chuyện khác ta không nói nhiều nữa." Nhị cô nương ngẩn người, sau đó lại dập đầu, trầm giọng nói: "Tinh tinh hiểu rồi, đa tạ đại tỷ dạy bảo." Tôi đưa tay ra hiệu cho cô đứng dậy, nói với cô thêm vài ba câu nữa. Sau đó, không chờ có người đến gọi, đã bảo Lục Ly đưa cô trở lại cung của Thái Hoàng Thái Hậu. Lục Ly đúng là người nhanh nhẹn, chỉ loáng một cái đã thấy quay lại, đến sát gần tôi với vẻ mặt rất bí hiểm, vừa thì thầm vừa dùng động tác diễn tả:
"Lúc nô tỳ đưa nhị cô nương tới, mặt của hạ phu nhân dài thế này này, mắt cũng đỏ hoe, nhìn là biết vừa bị Thái Hoàng Thái Hậu quở trách."
"Chà, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa." "Ta bảo này Lục Ly, em đừng có cười hạ phu nhân nữa. Nếu đứa con trai duy nhất của em bị người ta dùng dây trói chặt rồi treo giữa hai chiếc thuyền, thì em là chẳng muốn đâm đầu xuống sông tự vẫn luôn rồi ấy chứ. Em nghĩ mà xem, nếu hai chiếc thuyền đó luôn thân thiết dàn hàng ngang cùng tiến thì tốt. Nhưng nếu một chiếc trở mặt, rút dao chém dây, thì Hạ Bình Tắc ở giữa nhất định sẽ rơi xuống nước. Nếu em là mẹ của anh ta, em có thể không khóc được sao?" Lục Ly suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, đáp một cách nghiêm túc:
"Khóc chứ, nhất định là sẽ khóc. Có khi đến lúc đó lại không bằng hạ phu nhân. Nô tỳ khéo lại còn chẳng nhận ra tại sao phải khóc ấy chứ."
Thấy Lục Ly chỉ cần chỉ điểm một chút đã nhanh chóng lĩnh hội, tôi thấy vô cùng hài lòng. Vừa đưa tay xoa xoa cái bụng tròn của mình, vừa cười nói:
"Chính thế, cho nên hạ phu nhân cũng không dễ dàng gì."
Hai chúng tôi đang nói chuyện thì Tả Ý từ ngoài chạy vào bẩm báo:
"Nương nương, cung Đại Minh gửi đến tin báo, lát nữa hoàng thượng sẽ tới đây dùng bữa."
Vừa nghe thế, tôi cảm thấy tức cả ngực. Còn Lục Ly thì tươi tỉnh hẳn lên, nhìn tôi một cái, xong lại cố nén vẻ mừng rỡ, tốt bụng khuyên:
"Nương nương, cho phép nô tỳ nói câu này. Hoàng thượng đã cúi đầu trước nương nương rồi, nương nương cũng đừng làm quá. Nếu khiến cho hoàng thượng thực sự tức giận, người chịu thiệt, chịu khổ chẳng phải chính là nương nương sao?"
Tôi hiểu ý của Lục Ly. Lời của cô nói thẳng ra thì là Tề Thịnh đã nể mặt lắm rồi, tôi đừng có già néo đứt dây. Tôi ngồi yên lặng một lúc, sau đó quay sang hỏi Lục Ly: "Em có thích áp khuôn mặt nóng bừng của mình vào cái mông lạnh ngắt của người khác không?" Lục Ly ngẩn người trước câu hỏi của tôi, bất giác lắc đầu. Thấy chưa, đến một cung nữ bé nhỏ như Lục Ly cũng không thích. Tề Thịnh đường đường là người đàn ông có quyền hành nhất thiên hạ, chẳng cần động đến một ngón tay thì mỗi ngày cũng có hàng đống người đẹp nhào vào lòng. Việc gì anh ta phải để ý đến bộ mặt lạnh lùng của tôi? Con người ai cũng có ước vọng, vì thế nên mới cúi mình.
ước vọng càng lớn thì cúi càng thấp. Hiểu chưa?
Ngốc à?
Lục Ly lắc đầu, mặt vẫn ngơ ngác không hiểu. Tôi suy nghĩ một lát rồi quyết định thay đổi cách diễn đạt. Lấy tay chấm nước trà vẽ lên bàn một mê cung. Trong đó chỉ có một cửa vào, nhưng có đến mấy cửa ra. Chỉ vào mấy cái cửa ra đó, nói:
Người đàn ông này, khi ở trong mê cung thì tỏ ra rất tốt với em, nhưng chưa chắc đã muốn đi ra từ cửa tình yêu. Bọn họ hoặc là muốn ra ở cửa quyền thế, hoặc danh lợi. Thậm chí có người chỉ muốn tìm hiểu cửa kích thích. Em không thể cứ ngốc nghếch ngồi chờ ở một cửa, hiểu chưa?
Cách giải thích của tôi quả nhiên quá tốt. Lần này thì đến đôi mắt hạnh của Lục Ly cũng trố lên, lắc đầu nói:
Nô tỳ vẫn chưa hiểu.
Tôi định giải thích thêm mấy câu, đỡ cho sau này Lục Ly bị đàn ông bán rồi còn sinh con cho người ta nữa. Nhưng nhìn vẻ mặt của cô, tôi không nén được thở dài.
Đàn bà, dù nhìn có linh hoạt đến mấy thì hễ cứ dính vào chuyện tình cảm là đều trở nên hồ đồ.
Thôi bỏ đi, nếu phải mất thêm công sức để mở mang đầu óc cho Lục Ly, chi bằng nghĩ cách kiếm cho cô một người giàu có, tốt tính cho rồi.
Sang tháng 9, thời tiết dần trở nên mát mẻ, bụng tôi cuối cùng cũng đã dần không to thêm nữa. Chắc sắp đến lúc trái chín rụng cuốn rồi. Càng gần đến ngày lâm bồn, cảm giác lo lắng bất an lúc trước càng mất dần. Tôi thấy bình tĩnh lạ thường. Vì đây là con đầu lòng của Tề Thịnh, tôi lại đang chiếm giữ cái ngôi vị hoàng hậu, nên các bồ lão đều rất quan tâm. Biên chế của cung Hưng Thánh bỗng chật cứng. Các bà mụ thì vượt biên chế một cách nghiêm trọng. Tề Thịnh đã cử hai người đến từ trước. Thái Hoàng Thái Hậu và nhà họ Trương mỗi nơi cử hai người nữa. Sau đó, Thái Hậu thấy nếu không có hành động gì thì thật mất mặt, lại cử thêm hai bà đỡ đến.
Hay lắm, thế là đủ 8 người, vừa vặn lập hai bàn mạc trược.
Tôi nêu ý kiến với Tề Thịnh, nói rằng chỉ cần hai bà đỡ có kinh nghiệm là đủ rồi. Cũng đâu phải là bác tiên quá hải mà cứ nhất thiết đủ 8 người mới thành tiên được. Chàng sai nhiều người đến như vậy, nếu chẳng may xảy ra chuyện gì thì biết nghe theo ai?
Tề Thịnh trầm ngâm một lát, đáp:
Hay là gọi thêm hai thái y chuyên và phụ khoa đến chờ ở đây, như thế sẽ yên tâm hơn.
Tôi thật sự muốn lườm một cái, nhưng chợt nghĩ động tác đó rất đàn bà, đành cố nén, đổi thành sầm mặt xuống hỏi Tề Thịnh:
Liệu có cần gọi thêm hai người chuyên nhi khoa nữa đến chờ không?
Tề Thịnh trả lời rất nghiêm túc:
Vẫn là nàng chu đáo, thế mà ta lại quên mất điều này.
Nói xong, anh ta quay đầu sai nội thị phía sau:
Đến thái y viện hỏi xem ai là người giỏi về nhi khoa nhất. Được lắm, lại có thêm một bàn mạc trược nữa rồi.
Đến giữa tháng 9, Tề Thịnh lại càng năng đến chỗ tôi hơn. Từ chỗ 2-3 ngày một lần, bây giờ đã đổi thành một ngày 2 lần. Sau đó thì ở lại qua đêm luôn. Tề Thịnh quan tâm đến tôi như vậy khiến Lục Ly vừa mừng lại vừa lo. Lúc thì tươi hơn hớn nói với tôi rằng:
Nương nương, hoàng thượng thực sự rất coi trọng người và tiểu điện hạ.
Lúc thì lại nhân khi không có ai, khẽ ca cẩm với tôi:
Nương nương, hoàng thượng cứ ở đây thì những thứ nhà chuẩn bị làm sao mà đem vào được.
Nhà họ Trương vì muốn đảm bảo một lần là có con trai, sớm đã chuẩn bị sẵn mấy phụ nữ mang bầu cùng sinh vào một thời gian như tôi, chỉ còn đợi thời điểm phù hợp nữa thôi. Có điều, bây giờ Tề Thịnh cứ ngủ trong cung của tôi suốt như thế, muốn giở trò ngay trước mũi anh ta thì thật là quá khó. Tối ngày 23 tháng 9, đúng lúc tôi đang định bảo Lục Ly mang lên cho ít đồ ăn khuya, thì bụng bỗng nhiên đau dữ dội. Sau phút hoảng loạn ban đầu, tôi chợt nhận ra một điều.
Phen này, ông đây thật sự phải sinh con rồi.
Suốt thời gian này, Tề Thịnh luôn ở chỗ tôi. Nhưng đêm nay có tin cấp báo từ vùng Vân Tây, anh ta phải tới cung Đại Minh nghị sự cùng mấy vị trọng thần. Trước giờ cơm tối đã sai người tới báo rằng tối nay không tới. Ai ngờ tôi lại sinh đúng vào đêm nay. Lục Ly sợ tái cả mặt, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, ghé vào tai tôi khẽ nói:
Nương nương, nhân lúc hoàng thượng không có ở đây, hay là cứ bảo người nhà đưa đứa trẻ ấy vào trước. Chúng ta chỉ để các bà đỡ của Trương gia ở lại trong phòng. Đến lúc đó, dù hoàng hậu có sinh con trai hay con gái thì chỉ cần nói hoàng hậu sinh đôi là được.
Mẹ kiếp, nhà đầu này cũng chuyên nghiệp thật đấy. Tình trạng ông đã thế này rồi mà cô vẫn còn tâm trạng đã bày mưu tính kế. Sinh đôi đâu thể tùy tiện sinh. 7-8 bà đỡ không hề sợ thấy song thai. Thế mà cô bảo ta sinh đôi, người khác sẽ nghĩ gì?
Thôi được, cứ cho là bọn họ sợ không ra về chuyên môn kém, không liên quan gì đến ta.
Nhưng cô cũng phải nghĩ thực tế một chút. Những đứa trẻ sinh đôi sinh ba của người khác to cỡ nào? Những đứa trẻ do ta sinh ra to cỡ nào? Đứa trẻ cô mang từ ngoài vào to cỡ nào? Cô thử tưởng tượng cảnh ta bế hai đứa trẻ nặng gần chục cân đưa đến trước mặt Tề Thịnh. Ta có mặt mũi nào nói chúng là từ bụng ta chui ra? Cô định coi Tề Thịnh là kẻ ngốc à? Bụng ta lồ lộ ra đây, có phải anh ta không nhìn thấy đâu? Anh ta sẽ tin chắc. Nghĩ vậy, tôi bèn lắc đầu, nói:
Thôi đi, trong cung có 8 bà đỡ, thế mà em chỉ giữ lại 2 người do nhà họ Trương đưa đến. Em sợ người ta không biết em định giở trò à?
Lục Ly mở to mắt, hỏi lại:
Thế thì phải làm thế nào đây?
Tôi thầm nghĩ một lát, đáp:
Cứ mặc cho số phận, em hãy gọi người dìu ta vào phòng sinh rồi tính.
Lục Ly gật đầu đồng ý, rồi hít một hơi thật dài lấy lại tinh thần. Sau đó bỗng nhiên hốt hoảng hét toáng lên:
Người đâu? Nương nương sắp sinh rồi, nương nương sắp sinh rồi.
Tiếng kêu ấy quả là không đơn giản. Nó giống như hắt nước vào chảo dầu sôi. Cả cung hưng thánh phút chốc nhốn nháo. Các bà đỡ chạy qua chạy lại loạn hết cả lên. Có mấy người đã xắn tay áo chuẩn bị vào cuộc, vây thành một đám đông xung quanh tôi. Mỗi người một câu vô cùng ầm ĩ. Mấy cung nữ như bọn Tả Ý bị sai đến mụ mị cả đầu óc, chẳng biết phải nghe theo ai. Bây giờ thì ông đây đã biết được thế nào là lắm thầy nhiều ma rồi. Khó khăn lắm mới chịu được qua cơn đau. Tôi chỉ vào các bà đỡ đứng quanh đó mà quát lên:
Cầm hết cho ta!
Có lẽ các bà đỡ chưa bao giờ gặp phải một sản phụ nào tính tình nóng nảy như tôi nên sợ quá im bặt. Từ xưa tới nay, việc sinh nở của phụ nữ được coi là một việc cực kỳ nguy hiểm. Vì thế mới có câu, chữa đẻ cửa mã. Ông càng không muốn trong giờ phút đi qua cái cửa mã ấy lại bị người khác len lén đẩy thêm cho một cú đâu. Tôi quay đầu lại nhìn Lục Ly, nãy giờ vẫn túc trực bên cạnh. Thấy khuôn mặt cô, mặc dù vẫn mang vẻ hoang mang, nhưng ánh mắt thì đã điềm tĩnh hơn. Bèn khẽ vé vào lòng bàn tay cô, nói:
Chỉ giữ lại 3 người, còn lại bảo bọn họ ra ngoài chờ đi.
Lục Ly hiểu ám thị của tôi, khẽ gật đầu, sau đó ngẩng đầu lên nhìn mấy bà đỡ, làm ra vẻ đang chọn đại lấy 3 người trong số họ, nói:
3 người này ở lại, còn tất cả lui ra ngoài.
Những bà đỡ không được chỉ định ở lại đều thở phào, đưa mắt nhìn nhau rồi vội vã cúi đầu đi ra ngoài. Trong điện bỗng trở nên yên tĩnh, tôi bảo Lục Ly đỡ mình ngồi dậy, đánh giá kỹ những bà đỡ được giữ lại, nói với giọng lạnh lùng:
Ngẩng đầu hết lên.
Cả 3 người không hẹn mà cùng run lập cập, ngập ngừng ngẩng đầu lên nhìn tôi. Trong số 3 người ấy, có 2 người do Tề Thịnh sai đến, đến giờ cũng ở trong cung hưng thánh hơn nửa năm rồi. Tôi đã biết rõ, người còn lại do Trương gia gửi tới trước đây một thời gian. Tôi nhìn chăm chăm vào bọn họ, trực tiếp đe dọa:
Ta nói thẳng, nếu mẹ con ta được bình an, đương nhiên 3 người sẽ được hưởng vinh hoa phú quý. Nhưng nếu ta có chuyện gì thì nhất định sẽ có người trả thù cho ta. Đừng tưởng có người chống lưng thì các ngươi sẽ bình an vô sự. Họ có thể che chở cho các ngươi một lúc, cũng không thể che chở cho các ngươi suốt đời. Che chở cho một mình các ngươi, nhưng không thể che chở cho cả nhà các ngươi.
Vừa nói được một nửa, cả 3 người đều vội vàng quỳ sụp xuống, dập đầu liên tiếp rồi run rẩy nói:
Xin nương nương tha mạng, xin nương nương tha mạng.
Tôi tiếp tục nói hết những lời răn đe ấy trong tiếng dập đầu của 3 người. Thấy bọn họ dập đầu rất thật lòng, lại không có ý định dừng lại, sợ họ ngất ra đấy, nên tôi đành đưa mắt cho Lục Ly, để cô đóng vai người tốt vỗ về bọn họ.
Lục Ly vội nói với ba người ấy:
"Ba vị đứng dậy đi, chỉ cần nương nương xin Long Tử bình an thì ba người đều là công thần, sau này sẽ không thiếu vinh hoa phú quý đâu."
Ba người kia lúc này mới sợ sệt ngồi dậy, còn chưa kịp đứng thẳng thì đã nghe Lục Ly nói tiếp:
"Như thế mới đúng chứ, nương nương là người tính tình thẳng thắn nên mới nói rõ với các ma ma như vậy. Các vị đừng sợ, nương nương đối đãi với mọi người luôn rộng lượng. Lần trước nha hoàng chải đầu làm rụng của nương nương rất nhiều tóc, nương nương cũng chỉ sai người đánh cho 40 roi. Không..."
Tôi vội cấu mạnh Lục Ly một cái, ngăn những lời nói tiếp theo của cô:
"Nhà đầu, rụng mấy sợi tóc mà đánh những 40 roi ư? 40 roi cũng đủ đánh chết một người đàn ông khỏe mạnh rồi. Như thế mà gọi là rộng lượng à? Lục Ly ơi là Lục Ly, ở đâu ra cái kiểu an ủi người khác như thế này?"
Quả không ngoài dự liệu, ba bà đỡ kia đầu gối nhũn ra, lại quỳ sụp xuống, sợ tới mức cứ rung lên bần bật.
Thấy cứ tiếp tục thế này cũng không được, tôi đành phải đích thân vỗ về bọn họ.
"Thôi được rồi, tất cả đứng lên đi, lúc này có sợ hãi cũng chẳng được gì. Nếu số phận của tất cả đều đã buộc chặt vào nhau rồi, thì hãy cùng đồng tâm hiệp lực."
Nói rồi, tôi chỉ vào bà đỡ trông có vẻ nhiều kinh nghiệm nhất, nói:
"Mama Ngô, Mama là người đỡ chính, hai người còn lại sẽ giúp việc, nhanh nhẹn lên."
Vừa nói dứt lời thì một cơn đau lại ập đến, lần này còn dữ dội hơn lần trước, giống như thủy triều mạnh mẽ dâng lên rồi lan ra bốn phía. Đau đến mức khiến tôi ngửa người ngã ra sau. Lục Ly vội giữ chặt lấy tay tôi, cuống quýt kêu lên:
"Nương nương, nương nương hãy cố chịu, cố chịu."
"Mẹ kiếp, cố chịu cái đầu cô. Dù cho có chịu được hay không thì ta cũng phải xin. Nói những lời vô tác dụng ấy làm gì?"
Giây phút then chốt nhất cũng chính là lúc thể hiện bản lĩnh cao siêu của các đồng chí lão làng. Có lẽ bà đỡ Ngô cũng đã nghĩ thông, nên lập tức ngồi dậy, không nói gì mà kéo ngay váy của tôi xuống để kiểm tra. Một lát sau mới nói bằng giọng trầm tĩnh:
"Nương nương đừng lo, đó mới chỉ là những cơn đau ban đầu, phải một lúc nữa mới sinh được. Nương nương hãy cố giữ sức."
Nói xong, bà quay ra dặn Lục Ly:
"Lục Ly cô nương, lát nữa nương nương hết cơn đau này, chúng ta hãy đỡ nương nương xuống để nương nương đi đi lại lại ít vòng, như thế sẽ dễ sinh hơn."
Hai bà đỡ kia lúc này cũng đã trấn tĩnh lại, hùa theo:
đúng thế, xuống đi lại ít vòng thì tử cung mới nhanh chóng mở ra được."
Tôi đau tới mức bắt đầu đờ đẫn cái đầu óc. Nếu không phải vì ngại mất thể diện thì tôi đã kêu cha gọi mẹ rồi, còn tâm trí nào mà nghĩ đến chuyện cổ tử cung mở hay không mở. Một lát sau cơn đau dịu đi, tôi được mọi người dìu xuống giường, đi đi lại lại trong điện. Đang nghiến răng đi đi lại lại như vậy thì nghe thấy Tả Ý bên ngoài mừng rỡ kêu lên:
"Nương nương, Thái hậu nương nương tới rồi, Thái hậu nương nương tới rồi."
Tôi còn chưa biết trút giận vào đâu, nghe vậy liền đáp với thái độ chẳng lấy gì làm vui vẻ:
"Mời Thái hậu vào chính điện ngồi đi."
Một lát sau lại nghe tiếng Tả Ý reo lên vui vẻ:
"Nương nương, Thái hoàng Thái hậu tới, Thái hoàng Thái hậu tới."
Tôi nghiến răng, cố nén cơn tức giận, sai:
"Cũng mời vào chính điện ngồi nghỉ đi."
Ai ngờ chưa được bao lâu, giọng của Tả Ý lại dõng dạc vang lên:
"Nương nương, hoàng thượng về rồi, hoàng thượng về rồi."
"Mẹ kiếp, này Tả Ý, người có cần cảm động tới mức ấy không? Cũng chỉ là Tề Thịnh tới chứ gì đâu. Thế mà nghe giọng người, ta có tưởng là Ngọc Hoàng Đại Đế xuống trần không bằng."
Cơn đau đến mỗi lúc một dồn dập, tôi không thể nén được nữa, liền quát lên:
"Đi đi, đều ra chính điện ngồi cả đi, chuẩn bị cho bọn họ một chiếc bàn để chơi bài mã điếu."
Chú thích: bài mã điếu là một loại bài giấy xuất hiện từ thời Minh, đến thời Thanh biến đổi thành bài mặt hòa. Lục Ly thấy tôi nổi giận vội khuyên:
"Nương nương đừng tức giận, hoàng thượng và mọi người cũng chỉ là coi trọng nương nương mà thôi, đều vì không yên tâm nên mới tới."
Bà đỡ Ngô hình như thấy thế vẫn chưa đủ loạn, vội nói xen vào:
"Nương nương đừng mở miệng hít khí vào như thế, dễ đau lắm. Nương nương phải như thế này này,
nói rồi còn làm mẫu cho tôi. Cứ vật vã như thế suốt một đêm, tôi cũng không nhớ mình đã đi lại trong điện bao nhiêu lâu. Lúc nào thì lên giường sinh, giữa chừng phải ăn mấy lần. Đến lúc bên ngoài tan tảng sáng thì cơn đau trở nên dồn dập liên tiếp, khiến tôi gần như không biết gì nữa. Trong cơn mê mê tỉnh tỉnh, hình như Lục Ly ghé vào tai tôi nói:
"Nương nương, hoàng thượng vẫn chờ ở bên ngoài. Người đừng nhịn nữa, hãy kêu khóc mấy tiếng để hoàng thượng thấy sốt ruột."
"Bảo anh ta sốt ruột thì tác dụng quái gì? Liệu có thể bảo anh ta vào đây đẻ thay cho ta được không?" Tôi đau dữ dội, chẳng còn hơi sức nào mà kêu gào nữa. Chỉ mong Ti Mệnh Tinh Quân mang hồn vía của tôi đi. Dù là ném vào vạc dầu cũng dễ chịu hơn hoàn cảnh hiện tại. Có ai đó banh miệng tôi ra, không biết đổ thứ gì cay cay chua chua vào. Lại có ai đó dùng lực vuốt từ trên bụng tôi xuôi xuống, nói bằng giọng rất nghiêm trọng:
"Mạnh lên, mạnh lên, theo đà tay của nô tỳ đây này."
"Được, ông lấy cả sức lực từ thời còn bú sữa mẹ rặn thật mạnh." Lập tức nghe thấy tiếng kêu vui mừng của ma ma ngô:
"Ra rồi, đầu ra rồi, nương nương lấy hơi rặn tiếp đi, tốt lắm, tốt lắm."
Bỗng nhiên tôi cảm thấy bụng nhẹ bẩn đi, dường như có một thứ gì đó trôi ra khỏi người, cơn đau dữ dội lúc nãy cũng biến mất. Ngay sau đó, tôi nghe thấy mấy tiếng phát mạnh, rồi theo sau là tiếng khóc của hài nhi, nghe thấy ai đó vui mừng kêu lên:
"Là một tiểu công chúa, chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương."
Không hiểu sao, trong đầu tôi bất chợt nhớ đến câu nói của Tam Tục Đại Sư: lần đầu sinh công chúa, lần hai sinh công chúa, lần tiếp theo sinh liền một lúc hai vị công chúa.
Mẹ kiếp, ông trời ơi, không lẽ ông thật sự muốn chơi tôi?
Tôi cảm thấy trước mắt tối sầm, lập tức không còn biết gì nữa. Khi tôi tỉnh lại thì bên ngoài đã là bóng đêm. Tôi cũng không biết mình đã mê man bao lâu, chỉ cảm thấy toàn thân rã rời, các khớp xương cứng cả lại. Tề Thịnh đang ngồi bên cạnh giường cầm tay tôi, thấy tôi tỉnh lại bèn ghé sát đến, khẽ hỏi:
"Tỉnh rồi à, cảm thấy dễ chịu hơn chưa?"
Tôi vẫn cảm thấy đầu có lơ mơ, một lúc sau mới hỏi:
"Đứa bé đã được sinh ra rồi à?"
Tề Thịnh mỉm cười, gật đầu đáp:
"Ừ, là một tiểu công chúa, trông rất giống nàng."
Vừa nghe nhắc đến hai từ công chúa, tôi lập tức tỉnh táo trở lại. Thấy Tề Thịnh đang nắm tay mình liền vô thức rụt về, thuận miệng lặp lại lời anh ta:
"Ồ, công chúa à."
Nụ cười trên môi Tề Thịnh hơi cứng lại, im lặng một lát mới nói: "Nhũ mẫu đã mang đi cho bú rồi, để ta sai người bế nó lại cho nàng nhìn nhé." Đúng lúc ấy, Lục Ly từ ngoài bước vào, tay bưng một bát canh còn bốc khói nghi ngút. Thấy tôi đã tỉnh cũng rất vui, vội bước tới bên:
"Nương nương tỉnh rồi à, có thấy đói không? Nô tỳ nấu cho nương nương một bát mì gà xé phay đây, nương nương cố ăn lấy một ít đi."
Tề Thịnh vẫn nhìn tôi chờ câu trả lời. Lục Ly không biết điều đó, lại còn hỏi xem tôi còn muốn ăn không. Tôi do dự một lát, cuối cùng vẫn phải lựa chọn một trong hai việc ăn và nhìn con.
"Ừ, mang vào để ta ăn một chút đã."
Ánh mắt của Tề Thịnh thoáng hiện lên một tia mất mát, nhưng không nói gì, chỉ đứng dậy nhường chỗ cho Lục Ly. Lục Ly đỡ tôi ngồi dậy, kê sau lưng tôi một chỗ dựa thật dày, rồi mới bê bát mì lên bón cho tôi ăn. Sau khi ăn hết bát mì nóng hôi hổi, tôi mới cảm thấy mình đã sống lại. Lục Ly mang bát đũa đi, trong điện chỉ còn lại tôi với Tề Thịnh. Anh ta đứng trước giường nhìn tôi trong giây lát, rồi đột nhiên hạ giọng, nói:
"Nàng không biết khi được tin nàng sinh con gái ta đã vui mừng đến thế nào đâu. Ta nghĩ, như thế chúng ta càng có nhiều thời gian hơn. Đây là cơ hội mà ông trời đã cho chúng ta."
Những câu nói ấy của Tề Thịnh chẳng ra đầu ra đũa gì, nhưng hàm ý của nó vẫn rất dễ hiểu. Trong lòng tôi rất rõ, nhưng chỉ có thể giả vờ mơ hồ ngước mắt lên nhìn anh ta, hỏi:
"Hoàng thượng nói gì vậy? Thần thiếp không hiểu."
Tề Thịnh nghe vậy, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười khổ. Tôi thật sự cảm thấy rất mệt mỏi, chẳng có hứng thú đấu khổ với anh ta, nên nói thẳng.
Thần thiếp vẫn thấy rất mệt, muốn ngủ một lát. Hoàng thượng cũng nên nghỉ ngơi sớm đi.
Nói xong tôi tự mình nằm xuống, còn Tề Thịnh đứng im lặng một lát rồi cũng quay người bước đi. Liền mấy ngày sau, người trong hậu cung lũ lượt kéo tới chúc mừng tôi đã sinh được công chúa. Tiếp sau đó, các công chúa, quận chúa, vương phi, phu nhân khác ở ngoài cung cũng lũ lượt đến chỗ tôi. Đến cả Triệu vương, Sở vương còn đang độc thân cũng sai người mang quà tới chúc mừng. Cứ như vậy, cung Hưng Thánh ồn ào tấp nập gần nửa tháng trời mới trở về lại yên tĩnh như trước. Và lúc này, mọi người mới phát hiện ra, trong suốt những ngày đó, không hề thấy bóng dáng của hoàng đế Tề Thịnh trong cung của hoàng hậu. Những lời đồn trong cung thì có đủ cả. Sau khi trải qua quá trình chỉnh lý, tổng hợp của Lục Ly thì có thể quy về hai loại. Loại thứ nhất cho rằng, suốt thời gian qua vùng Vân Tây liên tiếp có tin khẩn. Vì vậy, Tề Thịnh thực sự không thể nào sắp xếp được thời gian để đến hậu cung. Loại thứ hai thì nói rằng, vì hoàng hậu sinh công chúa, khiến cho hoàng đế Tề Thịnh vốn luôn mong mỏi sinh được hoàng tử thất vọng. Vì thế, người giả biến sự thất vọng thành sức mạnh, chuyên tâm vào lo việc triều chính, không màng tới nữ sắc. Lục Ly vừa quấn băng nịt bụng cho tôi vừa nói: "Nương nương chớ có nghe những lời nhảm nhí đó. Phải nhớ là hôm ấy khi biết tin nương nương sinh công chúa, hoàng thượng đã vô cùng mừng rỡ, lập tức đặt tên ngay cho công chúa. Nô tỳ chưa bao giờ thấy hoàng thượng vui như thế. Theo nô tỳ thì chắc chắn là trong triều rất bận, nên hoàng thượng mới không kịp sắp xếp được thời gian tới thăm nương nương." Tề Thịnh có đến thăm hay không tôi không bận tâm, nhưng nghe nói thời gian này Tề Thịnh chuyên tâm lo việc triều chính, khiến tôi cũng thấy động lòng. Vì thế, ngẫm nghĩ một lát, tôi sai Lục Ly: "Dù là lý do gì thì việc tâm trạng của hoàng thượng không vui cũng rất rõ ràng. Em hãy nghĩ cách mượn tay của Thái Hoàng Thái Hậu, lén sắp xếp mấy cung nữ xinh đẹp dịu dàng tới cung Đại Minh. Đến lúc đó sẽ có được niềm vui bất ngờ." Lục Ly đang giúp tôi thắt bụng, nghe nói vậy tay siết mạnh một cái, khiến tôi đau đến nín thở. Tôi vội kêu lên: Khẽ thôi, đây là thắt lưng của ta chứ không phải cổ của Giang thị đâu." Lục Ly dường như vẫn không để ý đến giọng nói hết hơi của tôi, hỏi: "Nương nương, lần trước chúng ta cũng đã đưa không ít mỹ nhân đến cung Đại Minh rồi, nhưng hoàng thượng có màng đến ai đâu, bây giờ sao lại muốn đưa người tới đó nữa?"
"Ôi, Lục Ly ơi là Lục Ly, cô chẳng hiểu gì về đàn ông cả. Trước đây, Tề Thịnh không hề động đến những người đẹp ấy, là bởi vì họ từ chỗ tôi tới. Để đề phòng tai mắt cho tôi cài vào, Tề Thịnh kiên quyết không động đến họ. Nhưng nếu đó là những cung nữ được đưa tới từ chỗ Thái Hoàng Thái Hậu, tất nhiên Tề Thịnh không phải suy nghĩ nhiều như vậy. Nếu bên cạnh đàn ông có những người đẹp chẳng liên quan gì đến công việc quan trọng, thì ai còn muốn làm phiền đến năm ngón tay của mình cơ chứ? Huống chi, gần đây công việc trong triều rất bận rộn, ngày nào Tề Thịnh cũng phải phê duyệt vô số tấu chương, không tránh khỏi cảm giác nhàm chán và áp lực, chắc chắn phải tìm cách để giải tỏa bớt." Lục Ly vẫn mở to mắt chờ câu trả lời của tôi. Có điều những tâm sự sâu xa này của đàn ông, tôi thật sự không có cách nào mở miệng nói cho cô. Tôi vừa tự tháo lỏng bớt đai lưng, vừa nói:
"Lúc thế này lúc thế nọ mà, em đừng có hỏi nữa, cứ làm theo lời ta là được."
Lục Ly do dự một lát rồi nói:
"Theo như nô tỳ thì hình như hoàng thượng hoàn toàn không thích nương nương hiền thục. Chỉ bằng nương nương thay đổi biện pháp, học theo Giang thị, cũng đòi hoàng thượng chỉ sủng ái một mình nương nương. Biết đâu hoàng thượng lại chẳng vì nương nương mà giải tán hậu cung." Tôi thầm mắng: "Đừng có mơ. Giang thị vì Tề Thịnh, sẵn sàng bỏ nhà bỏ chồng, bất chấp sống chết, còn chẳng có được cái cảnh một đời một kiếp chỉ có mình thiết. đến cuối cùng cũng phải chấp nhận cuộc sống mòn mỏi đến già ở điện Ưu Lan. Thậm chí để được thế, hoàn toàn là dựa vào sự áy náy của Tề Thịnh mà thôi. Não tôi có làm sao đâu mà lại vứt bỏ cái chức hoàng hậu không làm, đi làm thú cưng sống dựa vào tình cảm của đám đàn ông cơ chứ. Lục Ly thấy tôi không nói gì, lại mở miệng định tiếp tục khuyên nhủ. Tôi vội ngăn lại, quay sang hỏi cô.
Này, Lục Ly, chúng ta có thể thôi việc suốt ngày tập trung vào ba thước đất xung quanh bọn đàn ông được không?
Dù sao cũng là tay chân tin cậy của hoàng hậu, em nên quan tâm tới triều đình, suy nghĩ và chính sự một chút đi. Thời gian gần đây, vùng Vân Tây thường xuyên gửi tin cấp báo về, không hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Không biết triều đình có đưa quân đi dẹp loạn hay không? Nếu thật sự phải đánh nhau, chẳng biết sẽ dùng binh lực của nhà họ Hạ ở Vân Tây, hay là nhân cơ hội này, sai Trương gia chúng ta đem quân xuống phía Nam, nhân đó làm giảm binh quyền của nhà chúng ta.
Như vậy thì, tình hình biên cương ở phía Bắc sẽ thế nào?
Một khi Tề Thịnh sai Trương gia đem quân xuống phía Bắc sẽ thế nào? Một khi Tề Thịnh sai Trương gia đem quân xuống phía Nam dẹp loạn, đương nhiên binh lực trấn thủ ở phía Bắc sẽ mỏng đi. Bắc Mạc liệu có nhân cơ hội ấy mà tiến quân xuống phía Nam như mấy chục năm trước không? Nếu biên cương phía Bắc bị nguy hiểm, thì ai có thể trấn giữ Tịnh Dương? Là Mạc Thị ở Dự Châu, Tiết Thị ở Thanh Châu, hay là Dương Gia ở Thái Hưng? Binh lực của Mạc Thị và Tiết Thị hơi kém một chút, phe Dương Dự thích hợp hơn. Có điều, Dương Nghiêm con trai ông ta lại cùng phe với Sở Vương. Không biết Tề Thịnh có tin tưởng anh ta không?
Từ từ đã!
Lục Ly vội kêu lên.
Từ từ đã nương nương, nô tỳ nghe ù cả tai lên rồi. Nương nương nói chậm thôi.
Tôi khoái chí, cười nói.
Xem đi, đó chẳng qua cũng chỉ là ví dụ mỗi vấn đề nổi loạn ở Vân Tây. Mới có mấy chuyện cỏn con của các võ tướng thôi mà em đã không hiểu được rồi. Nếu lại thêm chuyện quan hệ phức tạp giữa quần thần trong triều, thì đầu óc em chắc sẽ phát điên lên mất.
Lục Ly gật đầu công nhận rồi than thở. Ai, không cần phải thêm nữa đâu. Bây giờ đầu óc của nô tỳ cũng đã đơ đơ rồi. Thì ra chuyện trong triều lại phức tạp như vậy. Nô tỳ cứ cho rằng hậu cung của chúng ta mới là nơi hiểm ác nhất trên thế giới này.
Tôi lắc đầu. Một đám đàn bà thì đấu đá được cái gì? Ai có thể ngủ được với Tề Thịnh nhiều hơn hai lần chứ? Nếu không có sự nâng đỡ của cha anh ở bên ngoài thì cũng chỉ là đồ chơi của hàng gia mà thôi.
Nói cho cùng, hậu cung cũng chỉ là hình ảnh thu nhỏ của các thế lực trong triều. Trừ phi hoàng đế là kẻ ngu ngốc, nhu nhược, thì mới có thể khiến cho đàn bà ở hậu cung có cơ hội mượn danh nghĩa nắm một phần hoàng quyền. Nếu không, chỉ dựa vào một người đàn bà trong hậu cung, không có sự nâng đỡ của triều thần bên ngoài, cho dù có đánh bại được 3.000 người đẹp của hậu cung, thì cũng chẳng làm gì được.
Lục Ly nghe nói vậy càng ngơ ngác, nhìn tôi một hồi lâu, sau mới nói.
Nương nương, nói như vậy thì chúng ta có còn gì để tranh đấu nữa đâu. Mặc kệ Giang thị với chả Giang thị, chỉ cần Trương gia vô sự thì ai dám động đến cái ngôi hoàng hậu của nương nương.
Nghe Lục Ly nói vậy, bất giác tôi cảm thấy được an ủi rất nhiều, kêu lên.
Nhà đầu, cuối cùng em cũng hiểu ra rồi đấy.
Lục Ly đón chiếc đai lụa trong tay tôi, rồi cẩn thận quấn quanh bụng tôi. Một lát sau lại đột ngột hỏi.
Nương nương, nếu chuyện giống như nương nương nói, hậu cung chẳng qua chỉ là hình ảnh thu nhỏ của các thế lực trong triều. Nhà mẹ đẻ của những người như Hoàng thị, Trần thị, chẳng qua chỉ là những gia đình ở mức khá. Cha của Lý thị cũng chỉ là một tri phủ quèn. Thế thì bọn họ làm sao là đại diện được cho các thế lực trong triều? Theo những gì nương nương nói, thì hậu cung phải có con gái các nhà họ Hạ, họ Tiết, họ Dương mới phải.
Câu hỏi đó của Lục Ly khiến tôi rất bất ngờ. Đồng thời tôi cũng đánh giá Lục Ly cao hơn. Không ngờ cô bé này tuổi còn trẻ mà lại là một học sinh có tư duy tốt như vậy. Nếu cô thật sự thoát khỏi cái vòng tình ái nam nữ thì cũng có thể đào tạo được.
Tôi suy nghĩ một lát, đáp.
Từ đó có thể thấy Tề Thịnh là người rất mạnh. Lúc còn làm thái tử, bất đắc dĩ phải nín nhịn. Nhưng đến khi đã nắm hoàng quyền trong tay thì tuyệt đối không thể để mình chịu sự chi phối của người khác, càng không cho phép hậu cung của mình trở thành công cụ cân bằng các thế lực của triều đình. Vì vậy, Tề Thịnh thà chấp nhận thận trọng từng bước một trong triều, chứ không muốn để cho người của mấy gia tộc lớn vào hậu cung.
mượn đó để phân hóa thế lực nhà họ Trương. Tôi quay người lại, nhìn Lục Ly, khẽ nói với vẻ trịnh trọng.
Lục Ly, em hãy nhớ, người mà chúng ta phải đấu không phải là đám yến oanh trong cung, mà chính là Tề Thịnh.
Lục Ly đúng là một cô gái có tố chất, không những không tránh ánh mắt của tôi, mà còn ngước lên nhìn thẳng vào tôi, nghiêm túc hỏi.
Thế thì chúng ta phải dựa vào nhà họ Trương mới đúng. Tại sao nương nương lại liên lạc với Sở Vương?
Để tạo sự cân bằng. Tôi khẽ đáp. Cái giỏi của người làm vua là ở chỗ tạo ra sự cân bằng. Cho dù là chúng ta cũng không thể xem Trương gia là cái cột duy nhất để dựa vào được. Vì ta đã xuất giá, nói một câu đại nghịch bất đạo thế này. Cho dù nhà họ Trương có thể phế truất Tề Thịnh để đăng cơ, thì cũng chẳng có ưu đãi gì cho người đã làm hoàng hậu của Tề gia như ta. Do vậy, nếu chúng ta muốn được sống yên ổn, thì chỉ còn một cách là phải tạo được thế cân bằng.
Lục Ly nghe xong, gật đầu vẻ suy nghĩ. Tôi đánh giá Lục Ly một lượt, thấy hai năm nay cô đã trổ mã, càng ngày càng trở nên trưởng thành xinh đẹp hơn, đầu mày khóe mắt đều toát lên vẻ quyến rũ. Đầu tôi bỗng lóe lên một ý nghĩ, bất ngờ hỏi.
Lục Ly, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?
Hình như tâm trí của Lục Ly đang để ở thuyết tạo sự cân bằng, nên khi nghe tôi hỏi như vậy thì bất giác giật mình, một lát sau mới trả lời.
Năm nay nô tỳ 19 ạ.
Tôi không khỏi ngạc nhiên. Đã 19 rồi. Ở cổ đại thì 19 đã là gái già rồi. Nếu không lấy chồng thì sẽ chết già ở chỗ tôi mất.
Lục Ly bèn hỏi. Sao nương nương tự nhiên lại hỏi tới chuyện này?
Tôi hỏi lại.
Em đã có ý trung nhân chưa?
Lục Ly ngây ra một lúc mới hiểu ý tôi, mặt thoắt đỏ bừng vì xấu hổ, cúi đầu vần về gấu áo, nói.
Nương nương!
Giọng Lục Ly run rẩy khiến tôi không nén được mà rùng mình một cái.
Rốt cuộc là có hay chưa?
Lục Ly liếc tôi một cái thật nhanh, rồi nghĩ một đằng nói một nẻo.
Nô tỳ không lấy chồng đâu, nô tỳ muốn được hầu hạ nương nương suốt đời.
Tôi gật đầu cảm động.
Được, nếu em thật sự muốn cả đời ở bên ta thì ta sẽ cho em toại nguyện.
Lục Ly nghe vậy liền hết cả xấu hổ, lập tức đổi cách nói khác.
Nô tỳ vẫn chưa có ý trung nhân, mọi chuyện xin nhờ nương nương làm chủ.
Tôi khoái chí, thế mới đúng chứ. Trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng. Cô lại không phải đồng tính mà yêu ông đây, sao muốn ở cả đời trong cung được chứ?
Tôi lại hỏi.
Thế em thấy Triệu Vương thế nào?
Lúc này thì Lục Ly thật sự ngây ra, mắt mở to nhìn tôi hồi lâu, ngập ngừng hỏi lại.
Nương nương nói tới Triệu Vương nào cơ?
Tôi ngạc nhiên, cái chức Triệu Vương này có mấy người cơ chứ?
Lục Ly là hỏi tiếp.
Là Triệu Vương đã lấy Giang Thị.
Tôi gật đầu.
Đúng thế, chính là người ấy.
Lúc ấy Lục Ly mới lắc đầu với vẻ rất kiên quyết.
Không được, nô tỳ không muốn phải chung chồng với Giang Thị.
Tôi không hiểu sao Lục Ly lại có mối hận thù lớn như vậy với Giang Thị. Dù sao Giang Thị cũng xem như đã chết, đang ngây ra ở điện U Lan chờ Tề Thịnh mang đến cho cô ta một đời một kiếp chỉ có mình thiếp, chẳng còn liên quan gì đến Triệu Vương nữa rồi. Tôi có ý dùng Lục Ly lôi kéo Triệu Vương, vì thế mới dùng lời ngon ngọt khuyên nhủ.
Cho dù Giang Thị như thế nào thì Triệu Vương Phi trước đây cũng đã chết rồi, vĩnh viễn không bao giờ có thể trở lại Triệu Vương phủ nữa, có quan hệ gì tới em đâu. Hơn nữa, Triệu Vương tuy là lấy vợ lần hai, nhưng người ta là vương gia, hình thức cũng rất được. Em mà lấy được Triệu Vương thì cũng không thiệt thòi đâu.
Lục Ly vẫn lắc đầu.
Nô tỳ thân phận thấp hèn, thực sự là không xứng với Triệu Vương điện hạ.
Tôi sợ Lục Ly trong lòng thì thích, mà lại làm ra vẻ chối, nên thăm dò.
Nếu thế thì thôi vậy. Để ta để ý giúp em xem trong triều còn có đám nào tốt hơn không.
Lục Ly cúi đầu không nói gì, chỉ chăm chú vào việc sửa sang lại dung mạo cho tôi. Thấy Lục Ly thật sự không muốn, nên tôi định chấm dứt chuyện này ở đây. Kết hôn mà, hai bên đều phải cam tâm tình nguyện mới được. Nếu lại để thành kết thù thì thật tai hại. Ai ngờ, chỉ một lát sau đó, sửa sang xong cho tôi, Lục Ly đột nhiên hỏi khẽ. Nương nương, nương nương muốn dùng Triệu Vương à? Tôi hơi giật mình, nhưng rồi nghĩ nói thật với Lục Ly vẫn hơn. Vì thế đáp, cũng không thể gọi là dùng, chỉ là muốn chuẩn bị trước một quân cờ. Mọi việc trên đời không ai có thể lường trước được, chẳng ai có thể nói chính xác rằng cuối cùng ai được ai thua. Vạn nhất Triệu Vương thắng, nếu có em ở bên cạnh anh ta thì ta cũng sẽ được nhờ. Lục Ly vừa nghe nói sau này Triệu Vương cũng có thể trở thành người chiến thắng thì tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, vô thức biểu môi. Ôi Lục Ly, cô mau chóng xóa hai chữ khinh thường trên trán đi. Chớ có coi thường Triệu Vương như vậy, cuộc sống này còn phong phú hơn cả tiểu thuyết. Ngộ nhỡ Tề Thịnh và Sở Vương đấu đá với nhau mà lưỡng bại câu thương, cùng dắt tay nhau đi gặp Phật Tổ Như Lai, thì biết đâu Triệu Vương lại chính là người chiến thắng. Những chuyện như thế trong lịch sử đâu có hiếm. Lục Ly nhìn sắc mặt tôi, do dự một lát rồi cụp mắt xuống nói, nếu nương nương cảm thấy Triệu Vương có tác dụng, vậy hãy ban nô tỳ cho Triệu Vương đi. Chỉ cần việc ấy có ích cho nương nương thì dù thế nào nô tỳ cũng bằng lòng. Tuy miệng thì nói vậy nhưng điều bộ của Lục Ly vẫn rất không vui. Thấy cô như vậy, tôi đành xua tay. Thôi thôi, chuyện này để sau hãy nói. Trong Noãn Cát, nhũ mẫu đã cho tiểu công chúa bú xong, gọi Tạ Ý đến hỏi xem có muốn bế ra cho tôi nhìn mặt không. Bất giác tôi thấy hơi do dự. Với một người mà kiếp trước còn chưa từng làm cha, thoát cái đã thăng thẳng lên chức mẹ, nhất thời tôi vẫn rất khó chấp nhận. Điều đó giống như việc một người quen dùng hệ điều hành XP, thế rồi do không có cách nào, buộc phải chuyển sang dùng hệ điều hành Lion. Vốn đã loạn cả lên không biết đâu với đâu, thế rồi bỗng có khách hàng nhân lúc bạn không để ý, cài đặt cho bạn một chương trình mới. Tệ hại nhất là chương trình ấy cứ vừa mở máy là lập tức vận hành, thỉnh thoảng lại nhảy ra để cập nhật phiên bản mới. Chú thích: hệ điều hành XP, một trong các hệ điều hành máy tính của Microsoft. Hệ điều hành Lion là tên một hệ điều hành máy tính của Apple. Tôi thấy vô cùng khó thích ứng. Mỗi lần nhìn thấy đứa bé là tôi lại tự hỏi, rốt cuộc thì tôi là cha hay mẹ của nó đây? Lục Ly thấy tôi không nói gì, tưởng tôi không vui vì sinh con gái nên vội an ủi. Nương nương, người ta thường nói đơm hoa rồi mới kết quả, sinh tiểu công chúa rồi thì chẳng lo là không sinh được hoàng tử. Hơn nữa, tôi thật sự sợ khả năng lảm nhảm của Lục Ly, lại càng sợ cô sẽ quàng sang Tề Thịnh. Vì thế vội ngắt lời. Được rồi, bảo bọn họ mang đứa bé lại đây. Nghe tôi nói vậy, Lục Ly hớn hở bảo Tả Ý vào Noãn Cát truyền lời. Một lát sau, Tả Ý và nhũ mẫu bế đứa bé ra. Tôi nhìn vào lòng của nhũ mẫu, thấy đứa bé không còn đỏ hòn hòn như mấy hôm trước. Các nét trên mặt cũng rõ ràng hơn, trông trắng trẻo, bụ bẩm rất đáng yêu. Nhũ mẫu nhìn đứa bé hỏi, nương nương có muốn bế công chúa một chút không? Tôi ngẩn người, chưa kịp nói gì thì Lục Ly đã trả lời ngay. Bế chứ, nương nương thử bế công chúa đi. Nhũ mẫu nghe vậy lập tức trao đứa bé vào lòng tôi. Chuyện đã đến nước này, tôi không thể từ chối được, đành đưa hai tay ra đón lấy. Nhũ mẫu rất thuần thục trao đứa bé cho tôi, nhẹ nhàng hướng dẫn. Tay nương nương không cần phải dùng lực thế đâu, cứ thả lỏng ra là được. Tôi đã bao giờ bế một đứa bé như vậy đâu. Tôi có cảm giác như mình đang ôm một cục bột lớn trong lòng, chỗ nào cũng thấy mềm oặt. May mà có lớp tả quấn ngoài nên mới có chỗ mà bám tay vào. Nhưng dù là vậy thì cũng chỉ một lát sau tôi đã căng thẳng đến mức mồ hôi túa ra đầm đìa trên trán, cánh tay cũng cứng hẳn lại không dám động đậy. Đây đâu phải là bế trẻ con, rõ ràng là đang bê một khối thuốc nổ đây chứ. Đã thế, Lục Ly và Tả Ý còn đứng bên làm phiền thêm. Người thì nói: "Nương nương, nương nương nhìn mắt của tiểu công chúa này." Người thì kêu: "Nương nương thấy không? Tiểu công chúa rất giống nương nương. Nương nương nhìn mắt với miệng của công chúa mà xem, giống hệt nương nương." Nghe vậy, tôi cũng quan sát kỹ các nét trên mặt đứa bé. Rõ ràng nó giống Tề Thịnh hơn, sao lại thành giống hệt tôi được? Nói thế, bản sao này so với bản gốc thì phải sai tới cả nghìn dặm cho chẳng ít. Có điều, đứa bé này thật sự rất đáng yêu. Nhất là khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, khiến người khác nhìn thấy chỉ muốn lấy tay véo. Mấy cung nữ vây xung quanh tôi bàn tán ồn ào. Đúng lúc ấy, Tề Thịnh sau nhiều ngày mất dạng đột ngột xuất hiện. Tôi chưa kịp có phản ứng gì thì đám người Lục Ly đứng quanh đã tản ra, đồng loạt quỳ xuống vái chào Tề Thịnh. Sau đó lùi hết về phía sau lưng tôi. Đến cả nhổ mẫu cũng lùi về sau một bước, đứng yên cúi đầu xuống. Tốt lắm, đều rất hiểu phép tắc lễ nghĩa. Nhưng sao chẳng ai nhớ ra việc đón đứa bé trong tay tôi nhỉ? Không lẽ để cho ông bế đứa bé trong tay mà hành lễ với Tề Thịnh? Có lẽ vì cách bế của tôi khiến đứa bé khó chịu, nên nó mở miệng mếu máo rồi lập tức khóc tướng lên. Trong phút chốc tôi sợ hết hồn, suýt nữa thì vứt đứa bé trong tay ra. Lúc này, Tề Thịnh đã đi tới gần, liếc mắt nhìn lên mặt tôi, rồi dừng lại trên người đứa bé, chăm chú nhìn nó một lúc, hỏi: "Nó khóc vì cái gì thế?" Tôi há miệng ra, thật sự không biết phải trả lời như thế nào, đành cúi đầu xuống hỏi đứa bé trong lòng: "Này, khóc gì thế?" Đứa bé lại càng khóc to hơn. Tôi bất lực ngẩng đầu lên trả lời Tề Thịnh: "Nó không chịu nói với thiếp, hay là chàng hỏi thử xem." Tề Thịnh không nói gì, chỉ nhìn tôi bằng vẻ mặt rất kỳ lạ. Nhũ mẫu ở bên có lẽ thấy thật sự không thể cứ tiếp tục đứng nhìn được nữa, bèn bước lại gần, thận trọng nói: "Nương nương, hãy đưa tiểu công chúa cho nô tỳ." Nghe vậy, tôi thấy nhẹ nhõm hẳn. Khối thuốc nổ ôm từ nãy đến giờ cuối cùng cũng đã có thể chuyển cho người khác. Tôi đang định trao đứa bé cho nhũ mẫu, thì đột nhiên Tề Thịnh nói: "Để ta bế thử một chút." Tôi nhìn Tề Thịnh, rồi lại nhìn nhũ mẫu. Suy nghĩ một lát, sau đó quay sang trao đứa bé vào lòng Tề Thịnh. Ông đây đã phải chịu tội cả nửa ngày rồi, bây giờ cũng phải để cho anh nếm thử mùi một chút. Không ngờ, vừa sang lòng của Tề Thịnh, đứa bé bỗng nhiên nín khóc, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn Tề Thịnh. Nhìn thấy thế, tôi vừa ngạc nhiên lại vừa ghen tị. Những người khác cũng xúm lại. Người thì nói tiểu công chúa hợp với cha, người thì lại nói tiểu công chúa rất giống hoàng thượng. Trong hai cha con như đúc cùng một khuôn.
"Ôi Lục Ly ơi là Lục Ly, vừa rồi cô còn nói là đứa bé ấy giống hệt ta cơ mà. Sao chỉ chớp mắt một cái mà bây giờ nó lại thành giống Tề Thịnh như đúc thế?"
Cả đám đông đang xúm lại lấy lòng Tề Thịnh, thì nghe tiếng cung nữ ngoài cửa bẩm báo có Hoàng Hiền Phi, Trần Thục Phi và Lý Chiêu Nghi đến thăm Hoàng hậu nương nương và tiểu công chúa. Không thấy nói gì đến Tề Thịnh. Có điều, Tề Thịnh chân trước vừa tới thì chân sau đã thấy bọn họ nối gót. Rốt cuộc bọn họ đến thăm ai thì chẳng cần nói, mọi người cũng đều rõ. Vẻ mặt của Lục Ly có vẻ khó chịu, tôi cũng bất giác thở dài. Cả nửa tháng nay, Tề Thịnh không tới hậu cung. Nếu bọn họ không chờ phát cuồng cả lên thì đã không làm như vậy. Chà, đều là những phụ nữ trẻ đang độ xuân nồng, suốt cả ngày phải sống như quá phụ. Nếu không trèo tường hái trộm trái cấm thì cũng thần kinh cả lượt rồi. Tôi thở dài, sai người mời bọn họ vào. Tề Thịnh ngẩng lên nhìn tôi. Đúng lúc ấy, tôi cũng đưa mắt về phía Tề Thịnh, suy nghĩ. Anh chàng này là người tôi đã đích thân kiểm tra qua, không có tật, cũng chẳng có bệnh, khả năng hoàn toàn tốt. Ấy thế mà chẳng hiểu tại sao lại không hứng thú với mỹ nhân. Phải biết là từ xưa tới nay, anh hùng đều thích mỹ nhân. có không biết bao nhiêu anh hùng không chết dưới lưỡi gươm của kẻ thù, mà lại thất bại trước ải mỹ nhân. Càng không kể đến có bao nhiêu hoàng đế đã hy sinh trên chiến trường sắc đẹp. Tôi thầm nghĩ, Tề Thịnh như vậy, tạm thời không nói đến chuyện anh ta là có phải anh hùng hay không. Nhưng nếu chỉ xét trong giới hoàng đế, thì có lẽ đã là một bông hoa lạ rồi. Hoàng Hiền Phi cùng những người khác ồn ào đi vào, miệng nói đến thăm tiểu công chúa, nhưng lúc đến gần Tề Thịnh thì ánh mắt lại cứ lướt qua lướt lại trên người anh ta. Hoàng Hiền Phi là người táo tợn hơn cả, mượn cớ đùa với tiểu công chúa, ép cả bộ ngực của mình lên cánh tay của Tề Thịnh. Tề Thịnh hơi chau mày, lùi về sau một bước, rồi quay người trao lại đứa bé vào tay nhũ mẫu. Hoàng Hiền Phi có vẻ hơi ngượng, mặt đỏ bừng lên, lùi không được mà tiến cũng không xong. Cảnh tượng ấy khiến tôi mềm lòng, hắn giọng mấy cái, sai nhũ mẫu bế tiểu công chúa vào noãn cát, rồi bảo Lục Ly bố trí chỗ ngồi, dâng trà mời Tề Thịnh và các mỹ nhân. Tề Thịnh liếc tôi một cái, rồi mượn cớ trong triều có việc, ra về trước. Tôi cho rằng Tề Thịnh đã về thì chắc mấy vị phi tần này cũng về luôn thôi. Ai ngờ bọn họ không hề có ý đó, bộ dạng như có điều gì muốn nói, xong lại cứ người này nhìn người kia mãi, hồi lâu vẫn chẳng có ai lên tiếng. Là người giỏi đoán tâm sự của phụ nữ, thấy vậy tôi liền hỏi, mấy người có điều gì muốn nói phải không? Hoàng Hiền Phi quả nhiên vẫn là người thẳng thắn. Cô ta mím môi đứng lên nói, Hoàng hậu nương nương, bọn thần thiếp có mấy lời muốn nói, nhưng xin nương nương hãy bảo những người khác lui ra trước đã. Tôi vô cùng ngạc nhiên, đưa mắt nhìn Lục Ly một cái, thấy biểu cảm ngơ ngác của cô, có vẻ cũng không ngờ rằng Hoàng Hiền Phi lại đưa ra yêu cầu đó. Nhưng cô ta đã nói như vậy, tôi sao có thể không nể mặt mỹ nhân được, bèn xua tay ra hiệu cho mấy người Lục Ly tả ý lui ra. Chờ đến lúc trong điện chỉ còn lại một mình tôi với mấy vị phi tần, Hoàng Hiền Phi nhìn mấy người kia một cái, rồi tới quỳ trước mặt tôi. Trần Thục Phi, Lý Chiêu Nghi thấy thế cũng lục đục làm theo. Trừ những dịp lễ Tết, còn lại chưa bao giờ mấy vị phi tần lại hành đại lễ với hoàng hậu tôi thế này. Tôi suýt nữa thì té từ trên ghế xuống, vội hỏi bọn họ, sao thế, còn lâu mới tới Tết cơ mà. Bọn Hoàng Hiền Phi mắt đỏ hoe, nói với giọng buồn bã, bọn thần thiếp cầu xin hoàng hậu nương nương rủ lòng thương, cho phép mấy người bọn thiếp xuất gia tụng kinh cầu phúc cho thái hoàng thái hậu, thái hậu, hoàng thượng và hoàng hậu. Không hiểu định diễn vở gì đây, xin xuất gia tập thể à? Chẳng lẽ có ý bảo hoàng hậu ta độc chiếm Tề Thịnh? Nhưng như vậy thật là oan cho ta quá. Ta tới hoàng cung đã gần 3 năm, nhưng tính đi tính lại, còn bù thêm cho tròn số, cũng chỉ mới ngủ với hoàng thượng 2 lần. Thật sự không thể cho là nhiều được. Nếu cách xa hơn chút nữa, thì đã bằng khoảng cách giữa các lần thế vận hội luôn còn gì. Lý Chiêu Nghi tâm cơ hơn cả, ngẩng đầu lên nhìn tôi một cái, rồi lại cúi rạp xuống khóc lóc kể lể. Nương nương, bọn thần thiếp biết hoàng hậu là người hiền hậu, rộng lượng, luôn đối xử nhân từ với các phi tần trong cung. Chúng thần thiếp cũng vô cùng biết ơn nương nương. Nhưng trong lòng bọn thần thiếp cũng có nỗi khổ riêng. Kể từ ngày đăng cơ, hoàng thượng chưa bao giờ tới cung của bọn thiếp. Bọn thiếp nghĩ, nếu đã không được hoàng thượng để mắt đến, thì chi bằng nhường lại vị trí này cho người khác, cũng là để hoàng thượng tìm ra người vừa ý vào cung hầu hạ. Lý Chiêu Nghi nói vậy, những người khác cũng lên tiếng phụ họa theo. Tôi cảm thấy sự việc không dễ giải quyết. Chủ quản các bộ phận đã bàn bạc rồi đệ đơn từ chức tập thể thế này. Tổng giám đốc hậu cung là tôi đây, quả thật vô cùng bị động. Thế này không được, tôi phải khuyên bọn họ. Dù thế nào thì cũng phải làm cho các vị chủ quản này dịu lại đã. Đứng dậy cả đi, có chuyện gì cứ từ từ nói. Tất cả chúng ta ai cũng có cái khó cả. Tôi hết đỡ người này lại dìu người khác. Mất một lúc lâu, mấy người đó mới ngồi lại chỗ cũ, Những lúc như thế này, hoàn toàn không thể nói đây là lỗi của chủ tịch hội đồng quản trị được. Trừ phi tôi muốn đích thân dương cờ, dẫn đầu đoàn quân tạo phản.
Tôi có muốn tạo phản không? Tất nhiên là muốn. Nhưng dù vậy cũng không thể đem đám đàn bà này ra đùa được.
Tôi hắng giọng, thay Tề Thịnh khuyên nhủ.
Nỗi ấm ức của mọi người ta hiểu. Có điều những ngày gần đây hoàng thượng thực sự rất bận. Kể từ khi hoàng thượng đăng cơ đến giờ, cứ liên tục xảy ra việc này việc khác. Nếu không phải biên cương phía Bắc có chuyện, thì lại là cùng Vân Tây nổi loạn. Hoàng thượng dù có lòng muốn đến chỗ mọi người thì cũng không lấy đâu ra thời gian. Hơn nữa, hoàng thượng một lòng muốn làm minh quân, vì thế phải hạn chế nữ sắc. Không chỉ với mọi người mà cả hậu cung, hoàng thượng cũng ít khi đặt chân tới.
Nói mãi, tôi cũng chẳng biết phải nói gì nữa.
Là minh quân hay không thì liên quan quá gì tới chuyện ngủ ở hậu cung cơ chứ. Chu Văn Lương có phải là thánh nhân không? Đường Thái Tông có phải là minh quân không? Triều chính của các vị ấy dễ không bận chắc. Nhưng những vị ấy có ngủ ở hậu cung ít đi không? Rồi con cái có đẻ ít đi không? Các hoàng đế trong lịch sử, kể từ thời Hạ, Thương Chu tới nay, ngoài những trường hợp đặc biệt có bệnh khó nói ra, thử hỏi có mấy vị hoàng đế không yêu mỹ nhân? Tề Thịnh huynh, sao đến lượt huynh thì lại trở thành ngoại lệ như thế?
Mấy vị phi tần không nói gì, chỉ nhìn tôi với vẻ vô cùng bình tĩnh. Mấy mỹ nhân trước mặt này cũng không phải tử tế gì. Biết rõ là ta chẳng được Tề Thịnh yêu thích gì cho cam, các người mò đến nói với ta thì có tác dụng gì? Hơn nữa, ta lại vừa mới sinh. Dù thế nào các người cũng phải để cho ta qua hết thời gian ở cử thì hãy gây chuyện chứ.
Nghĩ đến đây, tôi không thể tỏ ra tử tế được nữa. Đành mặt lại, làm ra vẻ nhìn bọn họ một lượt rồi nói.
Tóm lại một câu là, hoàng thượng bận, không thể lo chu toàn hết mọi việc được. Ta hiểu tâm trạng của các người. Về phần mình, ta sẽ cố gắng khuyên hoàng thượng năng đến chỗ các người hơn. Còn mọi người khi về, cũng tự mình ngẫm lại xem. Nếu đã thực sự nhìn rõ hồng trần, muốn xuất gia, thì ta cũng không ngăn cản đâu.
Có lẽ không ngờ tôi lại nói mạnh như vậy, nên khi tôi nói xong thì toàn bộ các vị phi tần đều sững người. Trong phút chốc tôi liền hiểu ra. Được lắm, các người cũng đâu phải muốn xuất gia thật, thế mà dám đem điều đó ra uy hiếp ông đây à?
Lập tức tôi nảy ra ý xấu, muốn dọa bọn họ một chút, nên dùng thái độ rất nghiêm túc hỏi.
Các người đều đã quen với cảnh nhung lụa phú quý, nếu phải chuyển tới đền chùa nào điều kiện sống kham khổ nhất định sẽ không quen. Tốt nhất là để ta tàu với hoàng thượng, xây cho các người một chỗ ở nơi phong cảnh hữu tình, mọi người ở cùng nhau cho có bạn có bè.
Nói xong, tôi liền gọi Lục Ly vào, sai cô đi tìm người chọn địa điểm. Lục Ly cũng rất thông minh, miệng thì vân vân dạ dạ, nhưng không đi ngay.
Bọn Hoàng Hiền Phi lập tức nhìn nhau rồi vội đứng dậy, quay sang phân trần với tôi. Ý muốn xuất gia chẳng qua chỉ là suy nghĩ nhất thời trong lúc kích động, chứ chưa suy nghĩ kỹ càng. Mong tôi cho phép bọn họ về suy nghĩ thêm.
Chuyện gì cũng không nên vượt quá giới hạn. Thấy bọn họ như vậy, tôi làm ra vẻ do dự một lát rồi mới nói.
Cũng được. Các người cứ suy nghĩ kỹ đi. Sau đó chúng ta sẽ cùng bàn bạc xem nên xuất gia như thế nào.
Ai ngờ, thời gian suy nghĩ của bọn họ kéo dài đến tận cuối năm mà vẫn chẳng thấy hồi âm lại cho tôi. Có điều, kể từ sau ngày hôm ấy, Tề Thịnh lại càng chăm chỉ đến chỗ tôi hơn. Thường xuyên tranh thủ thời gian rảnh rỗi tới chơi với con gái, có lúc còn đích thân bế nó nữa.